đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Vân Hà kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2022, là buổi phát thanh lần thứ 3965 của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc, kế tiếp là một câu chuyện thời sự với phóng viên Hồng Phúc phỏng vấn tiến sĩ Phan Quang Trọng phần 2. Tiếp theo là một gương thành công với bác cơ giới thiệu ông Huỳnh Công Ánh. Và sau cùng là phần bình luận thường xuyên do Song Thập trình bày qua bài Chuẩn bị cho thất trận để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ The Next Vietnam Foundation trong lịch vàng 365 ngày năm 2022, và cũng để vinh danh nhà báo Nguyễn Tường Thụy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây.
Việt Nam vẫn là nước đàn áp tôn giáo, đặc biệt ở Tây Nguyên. Phát biểu trong hội nghị niềm tin tôn giáo ở Đông Nam Á, ông Frederick Davy, thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, tuyên bố là Việt Nam vẫn là quốc gia cần phải được quan tâm đặc biệt vì thành tích đàn áp tôn giáo và vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của dân chúng. Theo ông Davy, mặc dù có những cải thiện chút ít so với những năm trước, nhưng bạo quyền Việt Nam vẫn liên tục mở chiến dịch đàn áp tôn giáo, đặc biệt là đối với sắc dân Hơ Mông ở miền Bắc và các nhóm sắc tộc Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Ông Davy cho biết thêm là nhiều tín đồ Công giáo hay Tin Lành đã bị bắt giam và tra tấn để ép họ phải bỏ đạo. Chính vì thế, ông Davy kêu gọi chính phủ Mỹ phải gia tăng áp lực để buộc bạo quyền Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo và sinh hoạt tín ngưỡng của các sắc dân thiểu số. Ông nhấn mạnh là việc tiếp tục đàn áp sẽ gây thêm khó khăn trong mối quan hệ Mỹ-Việt. Nhiều tham dự viên trong hội nghị này cũng lặp lại yêu cầu của ông Davy là cần liệt tên Việt Nam vào danh sách đen cần quan tâm đặc biệt về quyền tự do tôn giáo.
Công an đe dọa bắt giam phu nhân của tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận. Trong một hành động trấn áp thô bạo, đám công an tỉnh Thanh Hóa đe dọa sẽ bắt giam bà Trịnh Thị Nhung, vợ của tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận, nếu bà tiếp tục vận động dư luận thế giới can thiệp cho chồng mình. Từ khi ông Thuận bị bạo quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 8 năm ngoái, bà Nhung đã tích cực phổ biến tin tức về vụ bắt giam phi lý chồng bà, thậm chí là gửi thư khiếu nại đến nhiều cơ quan. Vào ngày 17 tháng 3 vừa qua, công an tỉnh Thanh Hóa đã mời bà lên đồn và đưa ra lời đe dọa bắt giam nếu tiếp tục đòi trả tự do cho ông Thuận. Bà Nhung cũng từ chối xác nhận các trang Facebook mà công an cáo buộc là do chồng bà cộng tác. Là một cây bút nổi tiếng với các phóng sự vạch trần sai trái của giới quan chức ở nhiều địa phương, ông Bùi Văn Thuận bị bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước.
Rớt máy bay ở Hoa Lục, 132 hành khách thiệt mạng. Một máy bay dân sự của hãng hàng không China Eastern của Trung Quốc đã đâm đầu xuống một vùng rừng núi ở tỉnh Quảng Tây khi đang chở 132 hành khách đến thành phố Côn Minh của tỉnh Quảng Châu. Đây là một chiếc máy bay thuộc loại Boeing 737 và là tai nạn máy bay dân dụng đầu tiên kể từ 12 năm qua. Hơn 600 nhân viên cứu nạn đã được điều động đến nơi, nhưng người ta tin rằng toàn bộ 132 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc này, nhưng giới hữu trách cho biết là thời tiết trong khu vực khi đó rất tốt. Theo xác nhận sơ khởi, chiếc máy bay cất cánh vào lúc 1 giờ chiều thứ hai ngày 21 tháng 3 và lâm nạn một tiếng sau đó. Người dân trong khu vực đã tung lên mạng các hình ảnh cho thấy chiếc máy bay bị bốc cháy và các mảnh vỡ văng tứ tung thì đâm đầu xuống đất.
Ukraine lại bác bỏ tối hậu thư yêu cầu đầu hàng của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm thứ Hai 21 tháng 3 lại thẳng thừng bác bỏ tối hậu thư yêu cầu đầu hàng mà phía Nga đưa ra cho cuộc xâm lăng kéo dài sang ngày thứ 26. Thời hạn trong tối hậu thư mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra là trước 5 giờ sáng hôm qua, trong khi quân Nga vẫn còn cách thủ đô Kyiv 25 cây số ở hướng đông bắc. Cơ quan tình báo Anh Quốc cho biết là các mũi tiến quân khác của Nga vẫn không tiến lên được vì vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của quân Ukraine. Trong khi đó tại miền Nam, bất chấp các cơn pháo kích và dội bom không ngừng của quân Nga, thành phố Mariupol vẫn đứng vững sau nhiều ngày bị bao vây và mất điện nước. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận là tư lệnh hạm đội hắc hải của Nga, đô đốc Andrei Pali, đã bị thiệt mạng trong một cuộc giao chiến ở bên ngoài thành phố Mariupol. Trong tuyên bố của mình, ông Zelensky khẳng định là không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào đi ngược lại quyền tự quyết của dân Ukraine và cảnh báo là đệ tam thế chiến sẽ diễn ra nếu nước Nga chiếm được Ukraine.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn tiến sĩ Phan Quang Trọng sau đây.
Dạ thưa ông, nhân tiện đây xin ông vui lòng cho nghe cái chương trình hành động của cái Ủy ban vận động cho đức tin và công lý tại Việt Nam đặt trên cái nền tảng nào và hành động ra sao thưa ông?
Vâng, thưa ông, chiến lược của chúng tôi thì dựa trên cái nguyên tắc đã được thiết lập bởi cái chính sách nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Những cái nguyên tắc này nó bao gồm như là cái sự tôn trọng với mọi sắc tộc và đức tin của tất cả các tín hữu, của tất cả các tôn giáo, và chúng ta phải chấp nhận cái sự đa dạng đó như là những cái điều phong phú của chúng ta chứ không phải là nhược điểm. Đồng thời chúng tôi cũng mong mỏi thúc đẩy cái sự đối thoại giữa các tôn giáo để chúng ta thấu hiểu hơn, để bao dung hơn, và đồng thời chúng tôi cũng mong muốn là có cái sự đoàn kết của các sắc tộc, của các tôn giáo. Vì khi một sắc tộc, một tôn giáo bị tấn công thì tất cả những người thành viên của tổ chức đó đều cùng đứng chung một hàng ngũ với nhau để mà tranh đấu cho cái quyền tự do, giữ vững niềm tin của tôn giáo. Thì thưa ông, trong năm 2022 chúng tôi dự định là sẽ tập trung vào hai mặt. Thứ nhất là vận động sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là mặt thứ nhất, mà muốn vận động được họ thì phải, nhất là những người thường, phải hiểu cái sứ mệnh, hiểu cái cấu trúc, hiểu cái cách liên lạc với các tổ chức quốc tế này, và chúng ta phải có các sáng kiến để gặp gỡ đại diện của họ và giúp họ hiểu hơn về chúng ta, hiểu hơn về văn hóa của chúng ta, đức tin của chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta phải giúp các tổ chức quốc tế này ghi nhận và đưa các nguyện vọng của tôn giáo của chúng ta vào cái chương trình hành động của họ. Thì cái tổ chức của chúng tôi, thưa ông, là chúng tôi đã tham gia vào các diễn đàn như là bàn tròn đa tôn giáo, tiếng Anh gọi là IRS, Roundtable. Rồi chúng tôi tham gia vào cái tổ chức gọi là Cứu Giáo Dân Kim Tô Giáo bị áp bức. Đây là những tổ chức mà họ quy tụ được những cái thành viên phải nói là có sự thông cảm, hiểu biết và đặc biệt là có những cái chức vụ quan trọng ở trong chính quyền Hoa Kỳ. Và những đầu tiên chúng tôi làm đã thực hiện một video để tóm tắt các cái vụ vi phạm, đặc biệt là cái việc mà sử dụng các mạng xã hội để làm cơ sở loan truyền cái tin tức về cái việc mức hại đã thành vừa rồi. Và đồng thời chúng tôi cũng hiện đang tập trung để viết một cái báo cáo để tìm hiểu sự thật về cái vụ sát hại của cha Thanh để gửi đến các như là cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và trong mùa hè này chúng tôi sẽ tham dự như là các hội nghị về tự do tôn giáo, đặc biệt là hội nghị tự do tôn giáo quốc tế tại Washington DC vào tháng 6 năm nay. Cái mục tiêu thứ hai của chúng tôi thực hiện là sẽ làm cách nào để giúp các tín hữu đối phó được với những cái hành động, những cái lời nói gây cái sự căm thù. Đó là cái bước thứ hai mà chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng biết là cái mạng xã hội là một cái mạng mà hiện nay đã được sử dụng rất là nhiều để phía nhà cầm quyền dùng đó giống như một cái phương tiện để gây cái sự hận thù. Thì chúng tôi phải biết cách nào để hoạt động với những cái người chúng tôi phải biết cách theo dõi và biết cách sử dụng những cái kỹ thuật để khi cái việc này xảy ra chúng tôi báo cáo kịp thời cho những cái mạng xã hội này để ngăn cấm những cái hình thức phát tán những cái thông tin bạo lực thường.
Dạ thưa ông, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Nếu như đối tượng của chúng ta không phục thiện, không đồng thuận trước những cái chủ trương vì lợi ích chung của con người, thì chúng ta có cái quyền lực mềm hay những cái áp lực nào của quốc tế để buộc họ phải tuân thủ những đề nghị của chúng ta không, thưa ông?
Vâng, thưa ông, muốn phát triển đất nước, muốn đem công ăn việc làm cho người dân, thì nhà cầm quyền Việt Nam phải hội nhập vào các sinh hoạt, văn hóa, kinh tế của cộng đồng quốc tế. Và muốn gia nhập vào cái sân chơi này được, thì nhà cầm quyền Việt Nam phải tuân thủ luật lệ của sân chơi. Nếu vi phạm, họ sẽ phải bị phạt và không được hưởng các quyền lợi do cái sân chơi này tạo ra. Và vì vậy chúng tôi có thể thiết nghĩ đó, cái sân chơi này với những cái luật lệ của nó chính là cái quyền lực mềm. Và cái quyền lực đó nó có khả năng đưa ra những cái áp lực từ phía quốc tế, từ phía Hoa Kỳ, bắt buộc những người vào sân chơi này phải tuân thủ. Chẳng hạn như cái việc mà phát huy cái chương trình quốc tế vậy, cũng là một cái cách để mà chúng tôi tạo ra một cái hành lang an toàn cho các tín hữu bên trong nước đang bị bắt hạ dám nói lời sự thật. Và quý vị đã thấy là các tín đồ Thiên Chúa giáo Tây Nguyên trong cái 4 buổi hội luận đó, họ là những người rất là trẻ, họ là những người mà thiểu số với một cái vốn kiến thức phải nói là giới hạn. Nhưng mà sau khi họ được đào tạo, họ được hiểu và họ sống được trong cái môi trường được bảo vệ, chúng ta thấy họ là những người rất là hiểu biết và phải nói là họ có những cách thức làm việc rất là hiệu quả. Và một điều họ mạnh dạn làm được như vậy, thưa ông, là họ cảm thấy họ không bị đơn độc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ qua sự vận động của tổ chức Bold People Elsewhere và đặc biệt là của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đóng góp vào cái việc thành lập một cái nhóm thân hữu với tự do tôn giáo hay niềm tin, bao gồm hơn 10 tòa đại sứ quán tại Việt Nam để thúc đẩy tự do tôn giáo và đồng thời để giám sát các vi phạm về tự do tôn giáo của Việt Nam. Và thưa quý vị và thưa ông, các nhân viên của tòa đại sứ này có mặt hầu như khắp nơi tại Việt Nam qua sự hướng dẫn của những tín hữu, của những giáo nhân đã được huấn luyện để biết cách làm việc.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Phan Quang Trọng từ Austin, Texas đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và chúng tôi ước mong trong tương lai được trở lại với ông trong nhiều chương trình khác nữa, thưa ông.
Vâng ạ, xin cảm ơn quý giả Hồng Phúc và xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày an lành.
Quý thính giả, cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa Huỳnh Công Ánh đã đóng góp tài năng trong nhiều lĩnh vực cho cộng đồng hải ngoại và đất nước Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Thưa quý vị, lần trước ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh đã kể lại sự lừa lọc dối trá của Cộng sản Việt Nam trong biến cố 30 tháng 4 75 và đã đối xử tàn nhẫn, mất nhân tính đối với các tù nhân chính trị. Ông đã mạo hiểm vượt tù một cách kỳ diệu thành công. Kính mời quý vị nghe tiếp phần 2 sau đây.
Vâng, thưa anh, sau khi vượt cái nhà tù nhỏ đã thành công, thì bao lâu sau đó và trong cái hoàn cảnh nào khiến anh lại vượt biên hai lần mà cái lần thứ hai lại thành công thưa anh?
Vâng, lần thứ nhất đó, tôi về Sài Gòn. Và Sài Gòn thì lúc đó gia đình tôi ở Sài Gòn, ở quận 3, nhưng mà tôi không vô nhà. Tôi phải dời xuống dưới Phú Lâm. Thì cái cú đầu tiên mà tôi vượt biên đó là đi có một mình tôi và phát từ Rạch Giá. Nhưng mà khi mà đi đó, nó hãi hùng lắm, nó còn hãi hùng hơn cái cú trúng tù của tôi nữa. Khi trúng tù chúng tôi nhảy lên xe lửa thì nó có đổ máu, cái cậu chiến của bộ đội đó, cậu cũng gãy hết hàm răng luôn. Nhưng mà nó không hãi hùng bằng cái chuyến vượt biên. Và khi vượt biên chúng tôi đi cái tàu có 29 người à, và khi qua tới Công Bông Chàm đó, thì lúc đó là chúng tôi hết nước, cho nên muốn vào kiếm nước, thì vào Công Bông Chàm thì chúng tôi lại bị, lại thấy bộ đội Việt Cộng nó ở đó. Và tốt lại họ đuổi theo tới mấy tiếng đồng hồ trên biển, mà khi ra tới cửa rồi đó, cái tàu họ bắn vào trên cái tàu của tôi, đầu tiên là bể cái buồng lái, và trong đó là một người chết, một đứa nhỏ chết, rồi hai ba người bị thương mù mắt, vân vân. Thì cũng có cái may, tôi thấy là ơn trên họ giúp, là tới khi mà họ tiến sát vào đó, cái tàu nuôi tôm của họ là có 7 người, và họ bỏ ông loa, họ bị dừng lại. Nhưng mà khi mà cái cú đầu tiên mà họ bắn ông già quỵ xuống đó, thì ông già ông quỵ xuống thì tôi mới lái chiếc tàu đó. Khi tôi lái chiếc tàu đó thì tôi nghĩ là không dừng lại được. Tại vì mới đầu trên tàu thì tôi nói tôi là ông thầy giáo. Nhưng mà thật ra tôi là người trốn tù, thì nó trốn về nó bắt được thì cũng chết. Cho nên đó là một cái duyên nữa, là tôi giật ra và tôi lái. Cho nên họ biểu dừng lại mấy, tôi cũng không dừng hết. Và cuối cùng thì khi mà họ sát cái tàu rồi đó, thì không hiểu tại sao mà một cái ơn trên nó soi sáng tôi, sao mà tôi quyết định là tôi quay cái tàu ngược lại để cho cái tàu họ tông qua cái tàu của mình, và cái tàu họ chìm, tức là 7 người cộng sản là chết lúc đó. Rồi tôi chạy vòng vòng rồi đi, rồi tới chừng mà cuối cùng đi gần tới thấy đèn chạy trong bờ đó, thì lại bị cướp Thái Lan. Thì cũng hải hùng lắm, nó dài lắm, nó kinh khiếp hải hùng lắm. Cái đoạn đường đó, nếu mà cái phim mà đóng mà diễn tả được thì tôi thấy không có cái hải hùng nào như cái hải hùng cướp Thái Lan và vượt biên. Tàu chúng tôi khi mà cướp Thái Lan nó đưa lên tàu, nó trấn lột hết trơn rồi đó, đuổi xuống cái tàu nhà tàu của mình. Khi nó đuổi xuống tàu của mình rồi đó, thì cái máy không chạy nữa, là vì nó tới nó lạy, nó đục, nó cậy, nó kiếm vàng đó, cho nên cái tàu không chạy được nữa mà nó trôi về Phú Quốc đó. Thì tôi để chiếc tàu nó chạy vô bờ Phú Quốc, nhưng mà tôi cầm cái rựa, tôi chặt cái sợi dây. Thì tôi lên đó thì gặp một quái nhân nữa, lên trên cái tàu quốc danh đó thì gặp cái anh đó, anh tên là anh Cho. Anh đi trong 6 người kia, và sau này mới biết 6 người kia đó là đảng phục viên để mới đề về được tàu quốc danh. Và anh này đó, còn anh đó là trung sĩ nhảy dù. Cái tàu mà về Phú Quốc đó, thì tôi để cái tàu Phú Quốc trôi đó, tôi trốn một lần nữa, tôi nhảy xuống biển. Tôi đi theo cái tàu quốc danh. Tàu quốc danh phim nó nhân đạo, nó thả gần bờ vô cho nó không vô bờ. Thì tôi trốn một lần nữa, và 2-3 tiếng hồ sau dưới biển nó lạnh quá thì tôi mới trèo lên nằm trong một cái đống lưới. Thì sáng sau anh Cho anh xuống.
Đây là chuyến thứ nhất rồi.
Chuyến thứ nhất á, khi anh Cho anh xuống tâm sự với tôi ở dưới cái buồng cái đống lưới á, thì tôi nói thật với anh, tôi không phải là thầy giáo, mà tôi là sĩ quan vượt biên. Thì từ khi nó sĩ quan vượt biên xong là tôi là đại úy. Là anh Cho anh khựng lại, anh kêu ông thầy, là tôi biết ảnh là phê ta rồi. Phê ta mà khi mà hạ sĩ quan hay lính thường thường gọi sĩ quan là ông thầy. Thì ông thầy, nếu vậy đó thì để em giúp ông thầy, vì em là trung sĩ nhảy dù. Rồi ông kể chuyện đó, thì tóm lại ông lên ông nói cho dưới cái bang lái tàu đó ha. Thì ông nói bị để cho người này ăn uống và chữa bệnh cho người này, và khi mà tôi chịu trách nhiệm đưa người này về Sài Gòn thì mình sẽ có 2 cái vàng để mình mua lưới lại ha. Thì đó là câu chuyện tôi thoát được lần thứ hai, là cũng nhờ một cái anh quái nhân đó. Nếu không có anh đó thì nhiều khi mấy ông đẩy mình xuống tàu, xô xuống tàu rồi, vì mấy ông muốn trách nhiệm. Tóm lại tôi thấy anh nghèo như vậy, nhưng mà phe ta đó, anh nghĩ là anh là nhảy dù cùng mình là đại trưởng trinh sát mà. Đó là một cái ơn lớn, vô cùng lớn như vậy. Cho nên tôi ra cuốn sách ơn nghĩa trùng trùng là vậy đó, tôi mang ơn nhiều người lắm.
Rồi
đó.
Bao lâu thì bắt đầu chuyến thứ hai thành công thôi?
Tóm lại là sau đó, là anh nuôi tôi 10 ngày sau, mua cho tôi bộ đồ pyjama rồi dép rồi anh dẫn về Sài Gòn. Mà khi về Sài Gòn thì tôi mượn đứa em tôi, nó bị cho anh mượn 2 cây vàng để anh đưa cho ổng về, đừng đưa cái mai lưới, là vì ổng cứu mạng sống của mình. Thì đứa em tôi nó cho mượn 2 cây vàng. Hỏi sao vậy, em không lấy sao em về, em nói sao với họ được. Thì anh nói không, anh là cái người trốn tù, bây giờ mới biết anh là người trốn tù thì anh cần có cái này để anh tờ giấy, em không lấy. Vì cái tình huynh đệ chí binh anh thể hiện trong cái hoàn cảnh trong cái lúc đó là một cái nó quá lớn, vô cùng lớn. Anh từ chối anh đi về, không lấy nữa. Thì từ đó tôi mới ở lại, mấy tháng sau là cái chuyến tàu nó vô Phú Quốc đó, nó 29 người mà nó chết mấy người. Rồi cái người mà tổ chức vượt biên đó thì họ kiếm, họ đề nghị là anh chịu lái tàu, điều khiển tàu đi, cho tôi đi 7 người mà không tốn, tức là một người 3 cây vàng nha, thì tôi được là 2 mấy cây vàng. Cho nên đó là cái cơ duyên mà tôi đi luôn và tôi đưa với cậu Chiến luôn và bộ đội đi luôn. Những 4 mấy cây vàng á, mua xong rồi á, thì tổ chức vượt biên và tôi là cái người điều khiển chiếc tàu đó. Tại vì tôi, lần trước tôi kinh nghiệm tôi biết rồi, mấy chục ngày, mấy bao nhiêu ngày ở trên biển tôi thoát được rồi. Tôi biết cách nào là tránh né những cái tàu nào là đi gần họ là đến cướp.
Xuất phát từ đầu thứ hai?
Xuất phát từ đợt giá. Cái đợt thứ hai đó may mắn là trốn thoát vào chiếc tàu tôi lái, từ đó nó chở vô Bi Đông, Mã Lai.
Mời quý vị đón nghe phần thứ ba vào kỳ tới.
Nhà bình luận chính trị nổi danh Fukuyama nêu ra 12 lý do tại sao Nga Xô sẽ bại trận tại Ukraine và sự tranh đấu của nhân dân Ukraine sẽ là nguồn cảm hứng cho nhân loại văn minh hầu chặn đứng bước tiến của các chế độ độc tài trên thế giới. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Francis Fukuyama do Nguyễn Đức Thành chuyển dịch với tựa đề Chuẩn bị cho thất trận, sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Tôi đang viết những dòng này từ thủ đô Skopje của Bắc Macedonia, nơi đã từ một tuần nay tôi dạy khóa học lãnh đạo cho phát triển. Theo dõi cuộc chiến tranh Ukraine từ nơi này không có gì khác về mặt thông tin, ngoại trừ nơi đây ở ngay sát vùng chiến sự, và một thực tế là ở vùng Balkan có nhiều người ủng hộ Putin hơn so với các vùng khác ở châu Âu. Đa số họ là người Serbia, theo dõi các chương trình của Sputnik. Dưới đây, xin mà muội đưa ra mấy lời tiên đoán thế này. Thứ nhất, Nga đang đối diện với một thất bại hoàn toàn ở Ukraine. Kế hoạch của Nga yếu kém dựa trên giả định sai lầm rằng người Ukraine chào đón Nga và rằng quân đội nước này sẽ sụp đổ chống biến khi đại quân Nga kéo tới. Lính Nga rõ ràng đã chỉ mang theo quân phục để diễn hành chiến thắng tại Kiev, chứ không phải đạn dược và quân nhu. Vào lúc này, Putin đã gần như tung hết toàn vẹn lực lượng quân sự vào chiến dịch này, nghĩa là không còn lực lượng dự trữ lớn nào mà hắn có thể bổ sung thêm cho chiến trường. Binh lính Nga bị dồn tắt bên ngoài các thành phố của Ukraine, đối diện với những khó khăn to lớn về tiếp liệu và hứng chịu đòn phản công liên tục từ phía Ukraine. Thứ hai, sự sụp đổ vị thế trên chiến trường của quân Nga có thể ập đến bất ngờ và thảm khốc, chứ không phải diễn ra từ từ qua một cuộc chiến tiêu hao sinh lực. Quân sĩ trên mặt trận sẽ tới lúc vừa không được tiếp tế lại không thể rút lui cùng tinh thần chiến đấu suy sụp. Điều này ít nhất đã đúng ở phía Bắc. Về phía Nam thì quân Nga đạt được kết quả tốt hơn, nhưng vị thế ở phía Nam cũng không thể duy trì được nếu phía Bắc tan vỡ. Thứ ba, không có giải pháp ngoại giao nào cho cuộc chiến trước khi điều này xảy ra. Không còn một thỏa hiệp khả dĩ nào cho cả phía Nga và Ukraine khi hai bên đã phải hứng chịu những thiệt hại như tới lúc này. Thứ tư, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một lần nữa được chứng thực là vô dụng. Thứ hữu ích duy nhất là cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng đã giúp xác định ai là kẻ xấu và là kẻ quanh co trên thế giới này. Thứ năm, quyết định của chính quyền Biden về việc không thiết lập vùng cấm bay hoặc chuyển máy bay tiêm kích Mỹ của Ba Lan cho Ukraine là đúng đắn. Họ đã giữ được cái đầu lạnh trong một thời điểm đầy xúc cảm, sẽ tốt hơn nhiều nếu để chính người Ukraine đánh bại quân xâm lược Nga. Như vậy, không cho phép Moscow đổ lỗi là do NATO đã tham chiến, cũng như tránh mọi khả năng leo thang có thể. Thực tế thì đội tiêm kích MiG của Ba Lan không đóng góp được gì thêm nhiều cho năng lực của Ukraine. Cung cấp liên tục hỏa tiễn sách tay Javelin, Stinger, TB2, thuốc men, nhu yếu phẩm và thông tin tình báo thì có ý nghĩa hơn nhiều. tôi giả định là quân đội Ukraine đã nhận sự hỗ trợ và điều hướng từ thông tin tình báo của NATO hoạt động từ bên ngoài Ukraine. Thứ sáu, tất nhiên, chi phí mà Ukraine đang phải trả là vô cùng to lớn, nhưng những thiệt hại lớn nhất đến từ pháo kích và hỏa tiễn của Nga. Những thứ máy bay MiG của Ba Lan hay dùng cấm bay không giúp được là bao. Cách duy nhất để ngưng sự tàn phá là phải đánh bại quân Nga trên thực địa. Thứ bảy, Putin sẽ không thể sống sót nếu chiến dịch của hắn thất bại. Hắn nhận được sự ủng hộ là vì người ta nghĩ hắn là một kẻ mạnh mẽ, tài ba. Vậy còn gì để bày ra nữa đây khi hắn bộc lộ sự yếu kém và tuột khỏi tay sức mạnh đe nẹt người khác? Thứ tám, cuộc xâm lăng đã giáng một đòn chí tử vào những kẻ dân túy trên khắp thế giới, những kẻ mà trước cuộc chiến này đều nhất loạt bày tỏ sự ủng hộ đồng cảm với Putin. Chính trị về cuộc chiến đã phơi bày thiên hướng độc đoán không úp mở của họ. Thứ chín, đến thời điểm này, cuộc chiến là bài học tốt cho Trung Cộng. Cũng giống như Nga Xô, Trung Cộng đã xây dựng lực lượng quân đội có vẻ như là công nghệ cao trong 10 năm qua, nhưng lại không hề có kinh nghiệm chiến trường. Khả năng tác chiến đáng thương hại của không quân Nga có vẻ sẽ lặp lại với không quân của quân giải phóng nhân dân, một lực lượng vốn không có chút kinh nghiệm vận hành những chiến dịch không chiến phức tạp. Chúng ta hy vọng là lãnh đạo Trung Cộng sẽ không tự lừa dối bản thân về năng lực của mình như lãnh đạo Nga Xô đã làm trong việc Trung Cộng theo đuổi tham vọng xâm lược Đài Loan. Thứ 10, hy vọng là Đài Loan cũng tự tỉnh ngộ để nỗ lực chuẩn bị chiến đấu như nhân dân Ukraine đã và đang làm, đồng thời tái lập chế độ quân dịch bắt buộc. Hãy không để là kẻ thất bại non kém. 11. Loại phi cơ không người lái TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thành món hàng được mua nhiều nhất. Và 12. Sự thất bại của Nga sẽ giúp khôi phục một làn sóng tự do mới và giúp chúng ta thoát khỏi khúc nhạc trầm bi ai về trạng thái suy tàn của nền dân chủ toàn cầu. Tinh thần của năm 1989 sẽ sống dậy nhờ những nam nữ can trường xứ Ukraine.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến nhà báo Nguyễn Tường Thụy, sinh năm 1952, bị bắt ngày 23 tháng 5 năm 2020, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 11 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsna@gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.